Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, 13 tháng 3. Sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết nhân dịp kỷ niệm 2 năm giáo hoàng của Đức Thánh Cha Francisco. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ tri ân của một bà mẹ Công giáo dâng lên Thánh cả Giuse. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về kinh nghiệm về sự giữ theo các thánh vịnh. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Nguyễn Huy Mai và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các giáo mục Hàn Quốc giúp các tín hữu gặp gỡ và làm chứng cho Chúa Kitô, đồng thời tăng cường việc mục vụ giới trẻ. Trên đây là nội dung bài huấn dụ Ngài trao cho 27 giáo mục Hàn Quốc và Đức giáo mục Venceslao Padilla của Mông Cổ trong cuộc gặp gỡ sáng hôm qua 12 tháng 3, nhân dịp các vị về Roma hành hương, viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Sau khi nhắc lại tấm gương của các chân phước tử đạo Hàn Quốc mà Ngài tôn phong trong cuộc viếng thăm hồi tháng 8 năm ngoái, Đức Thánh Cha mời gọi các giáo mục cùng với các linh mục, tu sĩ nam nữ và thủ lãnh giáo dân trong các giáo phận thuộc quyền, hãy làm sao để các giáo xứ, trường học và trung tâm tông đồ là những nơi gặp gỡ đích thực, gặp gỡ với Chúa, đấng dạy chúng ta cách yêu thương và mở mắt, để chúng ta nhìn nhận phẩm giá của mỗi người và gặp gỡ nhau, nhất là những người nghèo, người già, người bị bỏ quên giữa chúng ta. Khi chúng ta gặp Chúa Giêsu và cảm nghiệm lòng từ bi của Chúa đối với chúng ta, thì chúng ta càng trở nên những chứng nhân có sức thuyết phục về quyền năng cứu độ của Chúa. Chúng ta càng sẵn sàng chia sẻ tình yêu của chúng ta đối với Chúa và những hồng ân Chúa ban cho chúng ta. Cũng trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhìn nhận những cố gắng của các giáo mục Hàn Quốc nhằm giúp người trẻ tham gia nhiều hơn vào cuộc sống và sinh hoạt của các giáo xứ, giáo phận. Ngài đặc biệt nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc làm gương cho người trẻ và khẳng định rằng, mặc dù chúng ta rao giảng chính Chúa Kitô chứ không phải chúng ta vẫn được kêu gọi để trở nên mẫu gương cho dân Chúa, để lôi kéo dân đến cùng Chúa. Người trẻ sẽ rất mau lẹ nhắc nhở chúng ta và giáo hội nếu cuộc sống của chúng ta không phản ánh niềm tin của chúng ta. Sự thẳng thắn của họ về vấn đề này có thể trợ giúp chúng ta, cũng như khi chúng ta tìm cách giúp các tín hữu biểu lộ niềm tin trong cuộc sống hàng ngày của họ. Trong ý hướng trên đây, Đức Thánh Cha kêu gọi các giáo mục luôn nghĩ đến người trẻ khi suy tư về đời sống giáo phận và khi đề ra hoặc duyệt lại các chương trình mục vụ. Ngài viết, anh em hãy coi giới trẻ như những người đối tác trong việc xây dựng một giáo hội thánh thiện, có tinh thần thừa sai và khiêm tốn hơn, một giáo hội yêu mến và phụng sự Chúa bằng cách phục vụ người nghèo, người cô đơn, người yếu đau và bị ở ngoài lề xã hội.
Vatican, sáng hôm qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến 400 linh mục trẻ và các chủng sinh năm cuối, vừa kết thúc khóa học thứ 26 về giải tội và những vấn đề lương tâm, do Tòa Ân Giải Tối Cao tổ chức. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các vị ban bí tích hòa giải hãy liên tục cụ thể hóa và biểu lộ tôn nhan từ bi của Thiên Chúa. Sống bí tích này có nghĩa là giúp anh chị em chúng ta cảm nghiệm an bình và cảm thông về mặt nhân bản và Kitô. Không được biến bí tích giải tội thành một thứ tra tấn. Cần làm sao để tất cả các khối nhân khi ra khỏi tòa giải tội cảm thấy niềm hạnh phúc trong tâm hồn với khuôn mặt rạng ngời hy vọng và đôi khi đẫm lệ hoán cải và niềm hy vọng từ đó mà ra. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng bí tích giải tội với tất cả những hành vi của khối nhân không có nghĩa là một cuộc khảo cung nặng nề, gây khó chịu và xen vào cuộc sống. Trái lại, bí tích này phải là một cuộc gặp gỡ giải thoát và đầy tình người, qua đó có thể giáo dục khối nhân về lòng từ bi. Lòng từ bi này không loại trừ, nhưng bao gồm đúng đắn sự quyết tâm đền bù, sửa chữa sự ác đã phạm. Đức Thánh Cha không quên nhắn nhủ các cha giải tội hãy để cho mình được bí tích hòa giải giáo dục. Ngài viết, bao nhiêu lần chúng ta được khích lệ khi nghe những lời xưng tội. Những anh chị em đang sống tình hiệp thông đích thực với Chúa về mặt bản thân và giáo hội, một tình yêu chân thành đối với tha nhân. Những tâm hồn đơn sơ có tinh thần thanh bần, hoàn toàn phó thác cho Chúa, tín thác nơi giáo hội và nơi vị giải tội. Chúng ta học hỏi được bao nhiêu điều nơi sự hoán cải và thống hối của các anh chị em chúng ta. Họ cũng thúc đẩy chúng ta hãy xét mình. Tôi là linh mục, tôi có yêu mến Chúa, đấng đã cho tôi trở thành thừa tác viên lòng từ bi của Chúa hay không? Là linh mục, tôi có sẵn sàng thay đổi, hoán cải như hối nhân này hay không, người mà tôi đang phục vụ?
London, ông Jean Vanier, người sáng lập tổ chức Con Tàu Noe, được giải thưởng Templeton 2015 vì các hoạt động trợ giúp người khuyết tật. Ông Jean Vanier, người Canada, sinh tại Geneva, Thụy Sĩ, con thứ tư trong năm người con của Trung tướng George Vanier, toàn quyền nước Canada. Cách đây hơn 50 năm, ông Vanier đã từ bỏ công danh sự nghiệp, dấn thân giúp đỡ những người khuyết tật, qua việc thành lập cộng đoàn đầu tiên ở làng Trois-Libres, miền Bắc Paris, bên Pháp, với tên là Axe, con tàu Noé. Trong các cộng đoàn này, người bình thường và những người khuyết tật sống chung với nhau. Hiện nay có 147 cộng đoàn con tàu Noé tại 35 nước trên thế giới. Ngoài ra, ông cũng thành lập phong trào Đức Tin và Ánh Sáng, hiện có hơn 1.500 nhóm tại 82 nước, nhắm thăng tiến tình liên đới với những người khuyết tật. Hiện ông Vanier đang sống tại cộng đoàn đầu tiên ở Trois-Libres. Ông là tác giả của hơn 30 cuốn sách, trong đó có cuốn thuộc loại bán chạy nhất với tựa đề Trở Nên Người, được dịch ra 29 thứ tiếng. Giải thưởng Templeton, quen được gọi là giải Nobel về tôn giáo, có kèm theo ngân khoản 1.700.000 Mỹ Kim. Trong số những người được giải này trước đây, có mẹ Teresa Calcutta, Đức Đạt Lai Lạt Ma và linh mục Thomas Halik, nhà thần học công giáo ở Praha, thủ đô Cộng hòa Tiệp. Lễ trao giải thưởng Templeton sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 5 tới đây tại nhà thờ Thánh Martino ở thủ đô London của Anh Quốc. Tuyên bố hôm 10 tháng 3 vừa qua sau khi được tin trúng giải thưởng, ông Jean Vanier nói, từ lâu xã hội vẫn coi những người khuyết tật là những người khiếm khuyết. Ngày nay, chúng ta khám phá rằng những người khuyết tật ấy có đầy đủ các đức tính nhân bản, có thể thay đổi tâm hồn những người khác, bị mắc kẹt trong một nền văn hóa chiến thắng và quyền lực. Một xã hội chỉ thực sự là nhân bản khi người ta khám phá rằng người mạnh cũng như người yếu đều cần nhau. Ông Vanier loan báo sẽ dùng số tiền giải thưởng Templeton để thiết lập thêm các cộng đoàn con tàu Noe.
Roma, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, than phiền cộng đồng quốc tế có phần dẫn dưng đối với các cuộc xung đột tại Syria, Iraq và Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn dành cho giới báo chí hôm 11 tháng 3 vừa qua ở Roma, Đức Hồng Y Parolin nói, rất tiếc là người ta quen với những tình trạng xung đột ấy. Đúng vậy, tôi tin là có sự dẫn dưng phần nào. Cả cuộc xung đột ở Syria tiếp tục tàn hại nhưng không còn thu hút sự chú ý như đã có thể có lúc ban đầu. Và đó là nguy hiểm lớn nhất. Người ta quên lãng các cuộc chiến tranh và những tình trạng xung đột ấy ngày càng trở nên khó chữa trị và chúng tiếp tục gây ra nhiều đau khổ lớn lao. Cần tiếp tục quan tâm và cảnh giác, đề ra những sáng kiến có thể giúp giải quyết. Mặc dù nhiều sáng kiến không đạt tới những mục tiêu ta nhắm tới. Trả lời câu hỏi về tương quan giữa Tòa Thánh và Trung Quốc, Đức Hồng Y Parolin nhìn nhận có những tiếp xúc đang tiến hành và có ý muốn đối thoại, một cuộc đối thoại có những nhịp độ và thời gian, và chúng tôi hy vọng nó có thể mang lại vài kết quả. Nhưng tôi muốn nói rằng về những điều mà báo chí đăng tải, không có gì mới mẻ đáng kể. có ý muốn đối thoại và có vài tiếp xúc, và chúng tôi hy vọng nó có thể được cụ thể hóa một cách rõ ràng và có tổ chức hơn.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe bài viết nhân dịp kỷ niệm 2 năm giáo hoàng của Đức Thánh Cha Francisco.
Quý vị thính giả, thứ Sáu hôm nay, 13 tháng 3, là kỷ niệm đúng 2 năm Đức Thánh Cha Francisco được bầu làm chủ chăn Giáo hội Hoàng Vũ. Tại Vatican, ngày này các nhân viên được nghỉ việc, nhưng không có buổi lễ nào để mừng kỷ niệm biến cố này. Và chiều nay, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự nghi thức thống hối tại đền thờ Thánh Phêrô. Các tín hữu được hướng dẫn xét mình và thống hối. Sau đó họ sẽ xưng tội và lãnh phép xá giải cá nhân. Buổi lễ thống hối được tiếp tục với các buổi chào mừng Thánh Chúa tại một số thánh đường ở Roma cho đến nửa đêm. Trong đó các tín hữu cũng có thể lãnh nhận bí tích hòa giải. Nhân dịp này, chúng tôi xin gửi đến quý vị một số thông tin về hoạt động của Đức Thánh Cha Francisco trong 2 năm qua. Trước tiên, tại Hoa Kỳ, nhiều báo chí công giáo đưa tin 2 năm sau khi được bầu làm giáo hoàng, sự nổi tiếng được lòng dân của Đức Francisco nơi các tín hữu công giáo Mỹ lên tới mức độ 90%, vượt quá vị tiền nhiệm Biển Đức 16 và gần tới mức độ của Thánh Gioan Phaolô II giáo hoàng. Đức Giáo hoàng Francisco dự định sẽ viếng thăm Washington, New York, Philadelphia vào tháng 9 năm nay. Ngài được 57% tín hữu công giáo Mỹ tuyên bố rất ủng hộ và 33% khác ủng hộ ở mức độ cao. Đức Giáo hoàng Biển Đức 16 đạt tới mức cao nhất là 83% vào tháng 4 năm 2008 khi ngài viếng thăm Hoa Kỳ. Còn Đức Gioan Phaolô II đạt tới tỷ lệ 93% vào tháng 5 năm 1990 và tháng 6 năm 1996. 91% vào tháng 5 1987, tức là 4 tháng trước khi ngài viếng thăm Hoa Kỳ lần thứ hai. Các cuộc thăm dò trên đây do Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo thực hiện và công bố ngày 5 tháng 3 vừa qua. Trung tâm này đã thực hiện cuộc thăm dò bằng điện thoại bàn và điện thoại di động trong khoảng từ ngày 18 đến 22 tháng 2 năm nay bằng cách hỏi 1.504 người lớn được chọn làm mẫu.
Trong 2 năm qua, Đức Giáo hoàng Francisco luôn nhấn mạnh đến sự kiện giáo hội phải là giáo hội nghèo và cho người nghèo. Vì thế, các giám mục và linh mục cũng phải làm sao để lối sống của mình phản ánh tinh thần ấy. Các vị mục tử phải là những người gần dân, mang mùi của chiên. Giáo hội phải đi ra ngoài, tìm đến những cảnh vực ngoại ô của cuộc sống con người để mang tin mừng của Chúa Kitô vào những khu vực ấy. Một giáo hội khép kín thì sẽ bị ngộp thở. Đức Giáo hoàng thường nói, tôi muốn một giáo hội đi ra ngoài mà bị thương hơn là một giáo hội an toàn nhưng khép kín. Chủ trương đó cũng được Đức Thánh Cha Francisco thi hành qua việc chọn những hồng y từ những nước xa xăm ở ngoài lề thế giới, như ở quần đảo Tongo, Myanmar, và bỏ qua những giáo phận rộng lớn, quan trọng và kỳ cựu. Ngài cũng đề cao lòng từ bi theo tinh thần tin mừng là nguyên lý nòng cốt của mọi hoạt động mục vụ và là trọng tâm của mọi bộ môn thần học. Nguyên lý này, Đức Thánh Cha Francisco cũng muốn áp dụng vào việc mục vụ hôn nhân và gia đình. Qua Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới khóa đặc biệt hồi tháng 10 năm ngoái và còn tiếp tục trong Thượng Hội đồng Giáo mục khóa thường lệ vào tháng 10 năm nay, làm sao để tinh thần từ bi được thể hiện cả đối với những trường hợp gia đình gặp khó khăn, những người ly dị tái hôn dân sự, những người đồng tính luyến ái, những cặp nam nữ sống chung mà không kết hôn theo phép đạo. Liệu những hướng đi mới này có thành tựu hay không, đó vẫn là một vấn đề bỏ ngỏ và thời gian sẽ trả lời. Trong dịp kỷ niệm 2 năm của Đức Giáo hoàng Francisco, một nhóm triết gia, xã hội học và thần học gia quốc tế đã họp nhau ở Roma để thảo luận về cách canh tân giáo hội trong thời đại tục hóa. Nhiều người nói đó cũng là điều mà Đức Giáo Hoàng Francisco đang thực hiện. Ông Charles Taylor, giáo sư triết hồi lưu tại Đại học McGill ở Canada nói rằng, tôi nghĩ giáo hội trước đây đã lâm vào tình trạng tự vệ, chống lại những người phê bình và cố gắng thuyết phục họ, nhưng đó không phải là một lập trường đối thoại. Đức Giáo Hoàng Francisco đang đi ra ngoài và tìm đến những người khác. Ông Taylor cũng là một trong những thuyết trình viên chính tại hội nghị với chủ đề Canh tân giáo hội trong một thời đại tục hóa, tiến hành từ ngày 4 và 5 tháng 3 tại Đại học Giáo Hoàng Gregoriana ở Roma dưới sự bảo trợ của Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa. Giáo sư Taylor phê bình ý thức hệ tục hóa với mức độ thù nghịch khác nhau, người ta tìm cách loại tôn giáo ra khỏi lĩnh vực công cộng. Nhưng ông cũng coi sự tục hóa như một sự kiện do một loạt các yếu tố và biến cố về văn hóa, xã hội, chính trị và kinh tế gây ra. Theo ông, trong thời đại tục hóa, giáo hội phải tìm ra những con đường mới để tìm đến dân chúng và những phương thức mới để thăng tiến sự hòa hợp trong các cộng đồng.
Một ý kiến khác cũng được báo chí nhắc đến là của giáo sư Massimo Fagioli, chuyên gia về công đồng chung Vatican II, giáo sư thần học tại Đại học Thánh Thomas ở thành phố Saint Paul, bang Minnesota, Hoa Kỳ, và là tác giả nhiều cuốn sách, trong đó có cuốn Đức Giáo Hoàng Francisco, truyền thống trong sự chuyển tiếp. Ngày 28 tháng 2 vừa qua, giáo sư Fagioli đã thuyết trình tại Đại chủng viện Thánh Giuse ở thành phố Edmonton, bang Alberta, Canada, và nhận xét rằng Đức Giáo Hoàng Francisco coi mình có hai sứ mạng cải tổ. Trước tiên là sự ủy nhiệm của các hồng y trong các phiên họp trước mật nghị bầu giáo hoàng hồi tháng 3 năm 2013, thỉnh cầu vì được bầu làm giáo hoàng cố gắng giải quyết những vấn đề tài chánh Vatican, tham nhũng, nạn lạm dụng tính dục và cải tổ giáo triều Roma. Và Đức Giáo Hoàng không gặp chống đối đáng kể trong việc thi hành sứ mạng này. Tuy nhiên, ngay từ đầu, Đức Tân Giáo Hoàng cho biết có một sứ mạng khác không đến từ công nghị hồng y, nhưng đến từ dân chúng, theo kinh nghiệm Ngài đã trải qua khi còn làm Tổng giám mục Buenos Aires. Ngài đã nói, tôi là ai mà phán xét những người đồng tính luyến ái thành tâm tìm kiếm Chúa? Đó là thách đố thực sự Ngài đề ra cho giáo hội. Chính tại đây, Ngài gặp một số kẻ thù. Sứ mạng cải tổ thứ hai này bao gồm một số vấn đề đã được nêu lên từ sau công đồng chung Vatican II, như vai trò phụ nữ trong giáo hội, gia đình và hôn nhân. Đức Giáo Hoàng Francisco đã thành lập hội đồng 8 hồng y cố vấn, sau đó có thêm Đức Hồng y Quốc Phụ Khanh Tòa Thánh. Khi thành lập hội đồng cố vấn này, như thể Đức Giáo Hoàng nói với các vị trong giáo triều Roma, quý vị bị sa thải. 6 trong 9 vị hồng y ấy không phải là người thuộc giáo triều Roma. Một số giám mục tại công đồng chung Vatican II hồi năm 1963 cũng muốn thiết lập một hội đồng tương tự Đức Giáo Hoàng Francisco đã lập, nhưng ngay hồi đó, các giám mục ấy đã nhận được một mật thư từ Phủ Quốc Phụ Khanh Tòa Thánh nói là các vị không có quyền đưa ra đề nghị như thế. Đức Giáo Hoàng Francisco đã thay một số điều và đã tạo nên một loạt những phản ứng từ phía giáo triều. Thậm chí có một hồng y công khai nói là sẽ phản đối Đức Giáo Hoàng nếu Ngài thương tổn tình hiệp nhất của giáo hội. Đây thực là một điều chưa từng có.
Về lối sống đơn giản của Đức Thánh Cha Francisco và sự gần gũi của Ngài với dân chúng cũng là điều được dư luận chú ý nhiều trong hai năm qua, kể cả đời sống thường nhật của Ngài. Thực vậy, Đức Thánh Cha Francisco không muốn ở trong dinh giáo hoàng như các vị tiền nhiệm và chọn nhà trọ Thánh Marta ở Vatican, nơi Ngài đã cư ngụ với các hồng y khác trong thời kỳ mật nghị bầu giáo hoàng. Tại đây, Ngài có một phòng rất đơn sơ với một chiếc giường, một cái tủ và một tủ lạnh nhỏ, một phòng khách với hai ghế và một bàn nhỏ. Ngài cũng có một phòng làm việc với một thư viện, ba chiếc ghế và bàn làm việc. Chính tại phòng này vào ban chiều, Đức Thánh Cha gặp gỡ các giám mục và hồng y, cả các bạn hữu và người thường, các tín hữu từ Argentina. về chương trình, năm 2015 này cũng là một năm dày đặc các công việc. Trong lịch trình của Ngài hầu như không có chỗ trống, ngày qua ngày có thêm những công việc mới. Nhiều người tự hỏi làm sao Đức Giáo Hoàng đã hơn 78 tuổi lại có thể có một nhịp sống khẩn trương như thế. Trước tiên, Đức Giáo Hoàng Francisco là người dậy sớm, ngày của Ngài bắt đầu từ lúc 4 giờ 45 phút sáng, với 1 giờ 30 phút dành cho việc cầu nguyện và suy gẫm. Đến 7 giờ sáng, Ngài dâng thánh lễ tại nguyện đường nhà trọ Thánh Marta với sự tham dự của các nhóm tín hữu, không quá 100 người, và sau lễ, Đức Thánh Cha bắt tay chào từng người ở cửa nhà nguyện. Sau khi ăn sáng, Ngài đi tới dinh tông tòa, nơi các vị giáo hoàng trước đây vẫn cư ngụ. Tại đây, Ngài làm việc và tiếp kiến cho đến 1 giờ trưa. Nếu thời tiết cho phép, Đức Giáo Hoàng thường đi bộ từ dinh tông tòa về nhà trọ Thánh Marta, và nhân viên an ninh kín đáo đi theo sau để bảo vệ. Bữa ăn trưa, Đức Thánh Cha Francisco cũng ăn chung tại nhà ăn với mọi người, và tại bàn của Ngài thường có khách mời hoặc bạn hữu. Nếu là bữa ăn tự phục vụ, thì Ngài cũng xếp hàng để lấy đồ ăn như mọi người, như Ngài đã từng làm khi viếng thăm quán ăn dành cho các nhân viên Vatican. Sau bữa ăn trưa, Đức Thánh Cha nghỉ ngơi một lát trong phòng trước khi làm việc lại vào khoảng 15 giờ 30. Ngài làm việc trong thư phòng cạnh phòng số 201. Tại đây có một bàn dài. Ngài đọc báo và thư từ, nghiên cứu các văn kiện, hồ sơ, viết và chuẩn bị diễn văn, sửa chữa các dự thảo, điện thoại, vân vân. Có hai bí thư riêng trợ giúp Đức Giáo Hoàng, đó là Đức ông Fabian Pedacchio Leanis, 51 tuổi, người Argentina, vốn thuộc Tổng giáo phận Buenos Aires của Ngài và là viên chức tại Bộ Giáo mục. Thứ hai là Đức ông Joannis Lazi Gait, người Ai Cập, 40 tuổi, thuộc Giáo hội Công giáo Copt, xuất thân từ trường ngoại giao tòa thánh và làm bí thư thứ hai của Đức Thánh Cha từ ngày 17 tháng 4 năm ngoái. Cuối ngày, Đức Thánh Cha trở lại nhà nguyện để nguyện kinh và suy gẫm, rồi dùng bữa tối lúc 20 giờ, vẫn tại nhà ăn trong nhà trọ Thánh Marta, và Ngài lên giường sau 9 giờ tối. Ngài không thích xem tivi và thường đọc sách và phó thác cho Đức Mẹ những ý nguyện các tín hữu gửi đến xin Ngài khấn cho.
Vừa rồi là bài viết nhân dịp kỷ niệm 2 năm giáo hoàng của Đức Thánh Cha Francisco. Tiếp tục chương trình, mai anh xin thuật lại chứng từ tri ân của một bà mẹ công giáo dâng lên Thánh cả Giuse.
Xin trích dịch chứng từ tri ân của một bà mẹ công giáo người Ý đối với Thánh cả Giuse và Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria. Bà viết: Tháng 11 năm 2009, con trai con Stefano bị mất việc làm vì chịu ảnh hưởng chung của cuộc khủng hoảng kinh tế hoàn cầu. Lời cầu nguyện hàng ngày của con, đặc biệt là lời kinh Mân Côi, trở nên tha thiết hơn. Con khẩn cầu Đức Mẹ Maria giúp chúng con chấp nhận thử thách và vượt qua giai đoạn khó khăn này. Đức Mẹ đáp lời chúng con nài van bằng cách tuôn đổ vào lòng chúng con rất nhiều an bình và khích lệ. Do đó, mặc dầu âu lo vẫn còn, nhưng lòng chúng con cảm thấy thanh thản và biết rõ hiền mẫu Maria Thiên Quốc luôn luôn đồng hành với chúng con. Thế rồi, ngày tháng trôi qua mà việc làm vẫn không đến. Vào một buổi chiều trong tháng 5 năm 2010, một ý tưởng bỗng xuất hiện trong đầu. Con nghĩ đến Thánh cả Giuse, vị quan thầy dấu ái của công nhân thợ thuyền. Con tin vững chắc là chính Đức Mẹ Maria đã nhắc con nhớ đến và kêu cầu cùng Thánh cả Giuse. Con tức khắc dâng lời tha thiết nài van lên Thánh cả Giuse. Con phó thác cho Thánh cả mọi nỗi âu lo cũng như mọi niềm hy vọng. Con xin Thánh cả Giuse cầu bầu cùng Thiên Chúa cho Stefano, nhất là xin cho con trai con biết chấp nhận thánh ý Thiên Chúa, dù xảy ra bất cứ chuyện gì trong bất cứ hoàn cảnh nào. Ngày hôm sau, trên đường đi làm, con liền ghé vào một nhà thờ để lặp lại lời con van xin cùng Thánh cả Giuse. Vừa bước vào nhà thờ, sau khi bái gối thờ lại Đức Chúa Giêsu Thánh Thể đang ẩn mình trong nhà tạm và lấy nước thánh làm dấu thánh giá, con quay người về phía bên phải thì trông thấy một khung ảnh Thánh cả Giuse thật lớn. Bên cạnh Thánh cả Giuse có cả hài nhi Giêsu nữa. Con giật mình thảng thốt, con có cảm tưởng như thánh cả Giuse hiện ra với con. Dưới khung ảnh thánh có đặt một cái hộp đựng tiền dâng cúng với hàng chữ dâng kính thánh cả Giuse. Với đôi mắt đẫm lệ vì cảm động, con bỏ vào hộp một số tiền dâng cúng. Ngày kế tiếp, con trở lại kính viếng nhà thờ và trông thấy bên dưới khung ảnh thánh cả Giuse có đặt vài tờ báo có tựa đề Thánh chiến nhân danh thánh cả Giuse. Con liền lấy một tờ báo và bỏ vào hộp một ít tiền dâng cúng của con. Nhờ tờ báo mà con biết được sự có mặt của hội đoàn thánh cả Giuse, con liền ghi tên gia nhập hội. Con cũng đọc được trong tờ báo chứng từ tri ân của một bà mẹ công giáo. Bà cảm tạ thánh cả Giuse vì đã giúp cho con gái bà tìm được việc làm. Lần này cũng thế, con có cảm tưởng như thánh cả Giuse đang nói với con. Ngày sau đó nữa, con bị trễ mất chuyến xe đi làm nên phải lấy tàu lửa. Ngồi trên tàu, con đưa mắt nhìn qua cửa sổ để ngắm phong cảnh. Bỗng chốc, con trông thấy trên tường một ngôi nhà có vẽ ảnh thánh cả Giuse. Hình xuất hiện trong nháy mắt, nhưng để lại trong trái tim con một niềm trìu mến bao la của thánh cả Giuse. Lần này thì con hiểu rằng thánh cả Giuse luôn tháp tùng con. Thời gian trôi qua, cho đến giữa tháng 10 năm 2010, thì Stefano, con trai con, tìm được việc làm. Con xin tỉ mỉ kể lại tất cả những sự kiện trên đây để minh chứng rằng thánh cả Giuse luôn luôn gần gũi và mau mắn đáp đời tất cả những ai kêu xin thánh cả với lòng tin tưởng kính mến. Đây cũng là lời quả quyết của thánh nữ Teresa thành Avila, nữ tiến sĩ hội thánh. Thánh cả Giuse còn lưu tâm trợ giúp cách riêng giới thợ thuyền, những người làm thuê, làm mướn. Giờ đây, lời cầu con dâng lên thánh cả Giuse cũng là lời tri ân cảm tạ. Con xin thánh cả tiếp tục phù hộ cho công ăn việc làm của Stefano. Với kinh nghiệm vừa trải qua, lời cầu xin của con cũng được nới rộng. Con nhớ đến tất cả những ai đang vất vả tìm kiếm việc làm, những người bị mất việc, những kẻ thất nghiệp. Con trai Stefano của con cũng hiệp ý với con để cầu xin cho tất cả những ý chỉ con vừa trình bày. Kinh đọc trong tuần cửu nhật chuẩn bị lễ thánh cả Giuse. Lạy thánh cả Giuse, cha nuôi trung tín của hải nhi Giêsu, phu quân đồng trinh của mẹ Thiên Chúa, vị bảo trợ quyền năng của hội thánh, chúng con chạy đến cùng ngài để xin ngài ơn che chở đặc biệt. Ngài không hề tìm kiếm điều gì nơi trần gian ngoài việc tìm kiếm vinh quang Thiên Chúa và lợi ích cho tha nhân. Dâng hiến hoàn toàn cho đấng cứu thế, niềm vui của ngài là cầu nguyện, lao động hy sinh, chịu đau khổ và chịu chết vì Chúa. Thế gian không biết ngài, nhưng Đức Chúa Giêsu biết ngài. Chúa hài lòng nhìn cuộc đời ngài giản dị và dấu ẩn nơi Chúa. Lạy thánh cả Giuse, người từng giúp đỡ không biết bao nhiêu người, chúng con chạy đến cùng ngài với niềm tin tưởng bao la. Ngài nhìn thấy trong ánh sáng Thiên Chúa những gì còn thiếu sót nơi chúng con. Ngài biết rõ những lo âu, những khó khăn và những phiền muộn của chúng con. Chúng con xin phó thác nơi sự ân cần chăm sóc hiền phụ của ngài chuyện đặc biệt này. Chúng con xin đặt vào đôi bàn tay ngài từng cứu sống hài nhi Giêsu. Nhưng nhất là, xin ngài khẩn cầu Thiên Chúa ban cho chúng con ơn không bao giờ lìa xa Đức Chúa Giêsu do tội trọng của chúng con, nhưng được biết Chúa và yêu mến Chúa mỗi ngày một hơn, cũng như yêu mến mẹ chí thánh của Chúa. Xin ngài khẩn cầu Thiên Chúa cho chúng con biết luôn luôn sống dưới sự hiện diện của Thiên Chúa và làm mọi sự vì vinh quang Thiên Chúa và vì lợi ích cho các linh hồn, để một ngày kia được chiêm ngắm thánh nhan Thiên Chúa và mãi mãi chúc tụng Chúa cùng với ngài. Amen.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Kinh nghiệm về sự giữ theo các thánh vịnh.
Kính thưa quý vị thính giả, sự giữ là một trong các đề tài hay được đề cập đến trong Thánh Kinh nói chung và trong các thánh vịnh nói riêng. Trong các thánh vịnh, nó có hai mặt, mặt nội tại là sự giữ luân lý, là lỗi lầm, là tội lỗi, và mặt bên ngoài là sự giữ vật lý, là bệnh tật, tai ương, chiến tranh, bạo lực, bất công, khổ đau, khốn khó. Cả hai mặt gắn liền với nhau bằng một mối dây mật thiết kết hiệp nguyên do với hậu quả và ngược lại. Trong quan niệm của người xưa, chính tội lỗi gây ra các tai ương khốn khó, chiến tranh bạo lực, đói kém mất mùa, bệnh tật và khổ đau. Chính vì thế lời cầu xin giải thoát khỏi sự giữ vật lý thường trộn lẫn với việc thừa nhận các lỗi lầm riêng và lời khẩn nài lòng thương xót của Thiên Chúa. Điển hình như Thánh Vịnh 38 là lời cầu của tội nhân lâm cảnh cùng khốn. Ở đây những bệnh tật đớn đau trên thân xác bị coi như là hậu quả của các tội lỗi và sự giận dữ đánh phạt của Thiên Chúa. Vì thế, tín hữu mới kêu lên với Chúa, lạy Chúa, xin đừng trách mắng con khi thịnh nộ, đừng sửa trị con lúc nổi lôi đình, trên mình con những mũi tên Ngài cắm phập, bàn tay Ngài giáng nặng xuống thân con. Chính vì Chúa giận mà da thịt con không chỗ nào lành, vì tội lỗi của con mà xương con chẳng nơi đâu nguyên vẹn. Tội chồng chất ngập đầu ngập cổ, như gánh nặng vượt quá sức con. Vết thương con nặng mùi rữa nát, bởi vì con điên cuồng. Thân lom khom rã rời kiệt sức, tim thét gào thì miệng phải rống lên. Thật thì con đã gần quỵ ngã, nỗi khổ đau hằng canh cánh bên lòng. Tội đã phạm con xin xưng thú, lỗi lầm vương phải con áy náy băn khoăn. Tuy nhiên sự ác mà tín hữu phải đối đầu mỗi ngày là kẻ xấu xa hung dữ và cung cách sống gian tham ác độc của họ. Vì thế, thật là người có phúc, ai không nghe theo lời bọn ác nhân, không bước vào đường quân tội lỗi và nhập bọn với phường ngạo mạn kiêu căng. Sự ác ấy nơi tha nhân gây ra nỗi khổ đau cho người công chính, vì họ bị nhiều thù địch, không tin có Chúa, nổi dậy chống lại, chê bai dè bỉu. Kẻ làm điều ác sống kiêu căng, điêu ngoa, xảo quyệt, không chỉ phản nghịch cùng Thiên Chúa, mà còn mưu mô phỉnh gạt và sát hại người công chính nữa. Bị quân thù hung hãn bùa vây, người công chính xin Thiên Chúa bênh vực giải cứu họ. Vì Chúa là thành che chở người bị áp bức, là thành che chở trong những lúc gặt nghèo. Tác giả Thánh Vịnh 10 miêu tả kẻ ác như sau. Kẻ ác kiêu căng đuổi bắt người nghèo khổ, họ mắc phải mưu nó bày ra. Kẻ ác khoe khoang tham vọng của mình, bóc lột người ta, xúc phạm khinh thường Chúa. Kẻ ác dám ngông nghênh bảo rằng Chúa chẳng phạt vì có Chúa đâu. Miệng độc dữ điêu ngoa, những buông lời nguyền rủa. Lưỡi nói toàn chuyện gian ác bất công. Nó phục cạnh xóm làng giết trộm người vô tội, mắt rình ai yếu thế. Chẳng khác nào sư tử phục sẵn ở trong hang, nó phục nơi ẩn khuất, rình bắt người nghèo khổ, lừa vào lưới nó răng. Nó rạp xuống nép mình vồ lấy người yếu thế, nanh vuốt ghì cho chặt. Nó nhủ thầm, Thiên Chúa đã quên, người che mặt chẳng bao giờ thấy nữa. Trong tình trạng nguy khốn ấy, tín hữu kêu lên Chúa như sau. Lạy Chúa, xin đứng dậy ra tay, xin đừng quên những người nghèo khổ. Sao kẻ ác dám khinh thường Thiên Chúa, dám nhủ thầm, Chúa chẳng phạt đâu. Xin đập tan thế lực người gian ác, xin trị tội nó, để không ai còn thấy nó nữa. Trước cảnh kẻ gian tham ác độc, rình giết người ngay thẳng, và cảnh cương thường đổ nát, xã hội băng hoại, tác giả Thánh Vịnh 11 vẫn tin tưởng khẳng định Thiên Chúa đưa mắt dò xét người lành kẻ dữ và ghét những ai ưa thích bạo tàn. Chúa đổ mưa tai họa xuống đầu ác nhân, lửa đỏ diêm sinh và gió nóng là phần riêng của chúng trên đời. Trước cảnh người nghèo bị áp bức và kẻ khốn cùng rên xiết thở than, tác giả Thánh Vịnh 12 cầu cứu Chúa. Xin cứu nguy lạy Chúa, vì chẳng còn thấy ai đạo hạnh, giữa loài người không một kẻ tín trung. Người với người chỉ nói lời gian dối, môi phỉnh phờ lòng một dạ hai. Và Thiên Chúa sẽ đứng dậy ban ơn giải thoát cho họ. Nói về những kẻ không tin vào Thiên Chúa, tác giả Thánh Vịnh 14 viết. Kẻ ngu si tự nhủ, làm chi có Chúa trời, chúng đã ra hư đốn, làm những điều ghê tởm, chẳng có một ai làm điều thiện. Người người đã lìa xa chính lộ, chỉ biết theo nhau làm chuyện suy đồi, chẳng có một ai làm điều thiện, dẫu một người cũng không. Tác giả Thánh Vịnh 17 thì xin với Chúa, xin giữ gìn con như thể con ngươi, dưới bóng Ngài xin thương che chở, cho khỏi tay lũ ác nhân hãm hại, thoát bọn tử thù tứ phía bủa vây. Lạy Chúa xin đứng dậy, ra nghênh chiến, quật ngã quân thù, vung bảo kiếm cứu mạng con cho khỏi ác nhân. Lạy Chúa xin thẳng tay khai trừ bọn chúng khỏi thế giới loài người, khỏi thế giới loài người, khỏi chốn dương gian. Thánh Vịnh 22 là lời cầu thống thiết của người gặp đau khổ, bị bắt bớ hãm hại. Thân sâu bọ chứ người đâu phải, con bị đời mắng chửi rể ruôi. Thấy con ai cũng chê cười, lắc đầu biểu mỏ buông lời mỉa mai. Nó cậy Chúa, mặc người cứu nó, người có thương giải gỡ đi nào. Quanh con cả đàn bò bao kín, thú Ba San ùa đến bùa vây. Há mồm đe dọa gớm thay, các nào sư tử xé thây vang gầm. Tưởng mình như tan dần ra nước, toàn thân con xương cốt rã rời, con tim đau đớn bồi hồi, mềm như sáp chảy tơi bời ruột gan. Nghe cổ họng khô ran như ngói, lưỡi với hàm dính lại cùng nhau, trốn tử vong Chúa đặt vào, quanh con bầy chó đã bao chặt rồi. Bọn ác đó trong ngoài vây bùa, chúng đâm con thủng cả chân tay, xương con đếm được bắn dài, chúng đưa cặp mắt cứ hoài ngó xem. Áo mặc ngoài chúng đem chia chác, còn áo trong cũng bắt thăm luôn. Thánh vịnh này sẽ được áp dụng cho cuộc khổ nạn của Đức Giêsu Kitô. Tác giả Thánh vịnh 25 xin Chúa tha thứ cho mọi lỗi lầm của ông và giải thoát ông khỏi cảnh ngặt nghèo, lầm than khốn khó. Lạy Chúa, xin nhớ lại nghĩa nặng với ơn sâu Ngài đã từng biểu lộ từ muôn thuở muôn đời. Tuổi xuân rót dại, bao lầm lỗi, xin Ngài đừng nhớ đến, nhưng xin lấy tình thương mà nhớ đến con cùng. Lạy Chúa, xin đoái nhìn và xót thương con, vì thân này bơ vơ khổ cực. Lòng đau như thắt, xin làm cho thanh thỏa, và giải thoát con khỏi bước ngặt nghèo. Xin Chúa thấy cho cảnh lầm than khổ cực, và tha thứ hết mọi tội con. Xin Chúa thấy cho, thù địch con đông vô kể, chúng ghét thân này, ghét cay, ghét đắng. Xin bảo toàn sinh mạng và giải thoát con, đừng để con tủi nhục, bởi vì con ẩn náu bên Ngài. Thánh vịnh 27 là một thí dụ khác nữa, cho thấy tín hữu vẫn vững lòng tin tưởng cậy trông nơi Chúa khi gặp gian nguy. Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi còn sợ người nào? Chúa là thành lũy bảo vệ đời tôi kiếp gì ai nữa? Khi ác nhân xông vào định nuốt sống thân tôi, ai ngờ chính đối phương, chính những thù địch ấy lại lảo đảo té nhào. Dù cả một đạo quân vây đánh, lòng tôi chẳng sợ gì, dù có phải lâm vào chiến trận, tôi vẫn cứ cậy tin. Thánh vịnh 30 là một lời tạ ơn Thiên Chúa đã cứu cho khỏi chết, tác giả tưởng mình đã xuống mồ mà được Chúa thương cứu sống. Thánh vịnh 31 cũng diễn tả lòng tin tưởng của người bị thử thách, tác giả kêu lên Chúa như sau. Lưới kẻ thù răng, xin gỡ con ra khỏi, vì nơi con trú ẩn chính là Ngài. Xin xót thương lạy Chúa, bởi vì con lâm cảnh ngặt nghèo, quá sầu đau, mắt đà mòn mỏi, hồn ảo não và thân tiều tụy, đời tiêu hao trong nỗi u buồn, và năm tháng tàn lụi giữa tiếng thở than. Con kiệt lực vì gặp bước khốn cùng, gân cốt con rời rã, con đã nên trò cười cho thù địch và cho cả hàng xóm láng giềng. Bạn bè thân thích đều kinh hãi, thấy con ngoài đường ai cũng tránh xa. Bị lãng quên như kẻ chết, không người tưởng nhớ, con hóa thành đồ hư vất bỏ. Con nghe những lời độc địa của bao người, nhìn chung quanh toàn những điều khủng khiếp. Chúng toa rập chống con và mưu toan lấy mạng, nhưng con đây vẫn tin tưởng nơi Ngài lạy Chúa, dám thưa rằng Ngài là Thượng Đế của con. Số phận con ở trong tay Ngài. Xin giải thoát con khỏi tay thù địch, khỏi người bách hại con. Tác giả Thánh vịnh 34 cũng khẳng định Chúa đối đầu với quân gian ác, xóa nhòa tên tuổi chúng trên đời. Quân gian ác chết vì tội ác, kẻ ghét người lành chuốc án phạt vào thân. Tác giả Thánh vịnh 36 miêu tả ác nhân như sau. Tội ác thì thào trong thâm tâm kẻ dữ, hắn không thấy cần phải kính sợ Chúa Trời. Hắn tự cao tự đại, nên chẳng thấy tội mình mà chê ghét. Lời nói toàn xảo quyệt dối gian, hết lẽ khôn ngoan, hết điều lương thiện. Nằm trên giường, hắn bày ra trước độc mưu thâm. Hắn đứng lì trên nẻo đường bất hảo, không còn chê ghét việc gian tà. Còn tác giả Thánh vịnh 37 thì trình bày số phận người lành kẻ dữ và khuyên tín hữu đừng nổi giận vì quân gian ác, cũng đừng sợ hãi chúng, nhưng cứ làm lành lánh dữ. Vì quân bất chính sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt, dòng giống ác nhân rồi cũng phải chu di. Phường ác nhân tuốt gươm dương nỏ, nhằm hạ kẻ nghèo hèn, và giết người chính trực, nhưng gươm chúng lại đâm vào tim chúng, và nó gãy tan thành. Đó cũng là tâm tình của tác giả Thánh vịnh 59. Lạy Thiên Chúa của con, xin cứu con khỏi lũ địch thù, bênh đỡ con chống lại kẻ tấn công, cứu vớt con khỏi phường gian ác, giải thoát con khỏi bọn giết người. Kìa mạng con chúng rình hãm hại, lũ cường quyền xúm lại chống con. Tác giả Thánh Vịnh 64 cũng xin Chúa giúp ông đối phó với kẻ thù rình bắn người vô tội và giải thoát ông khỏi mọi mưu toan ác độc của chúng. Tuy nhiên sự giữ cũng còn là tội lỗi của tín hữu và hậu quả của nó nữa. Vì thế tác giả Thánh Vịnh 32 mới nói lên nỗi vui sướng của người được Thiên Chúa thứ tha lỗi lầm. Hạnh phúc thay kẻ lỗi lầm mà được tha thứ, người có tội mà được khoan dung. Hạnh phúc thay người Chúa không hạch tội và lòng trí chẳng chút gian tà. Cho tới khi nào chưa xưng thú tội lỗi với Chúa, tín hữu cảm thấy tay người đè nặng trên mình, gân cốt rã rời và sức lực hao mòn. Chỉ sau khi đã thú nhận lỗi lầm và được tha thứ, ông mới cảm thấy được giải thoát. Đó cũng là cảm nghiệm của tác giả Thánh Vịnh 37. Ông tin rằng các bệnh tật khổ đau khốn khó của ông là hình phạt của Thiên Chúa. Lạy Chúa xin đừng trách mắng con khi thịnh nộ, đừng sửa trị con lúc nổi trận lôi đình. Trên mình con những mũi tên Ngài cắm ngập, bàn tay Ngài giáng nặng xuống thân con. Chính vì Chúa giận mà da thịt con chẳng chỗ nào lành, vì tội lỗi của con mà xương con chẳng nơi đâu nguyên vẹn. Tội chồng chất ngập đầu ngập cổ, như gánh nặng vượt quá sức con. Vết thương con nặng mùi rữa nát, bởi vì con điên cuồng, thân lom khom, rã rời, kiệt sức, suốt cả ngày con thểu ngão lang thang. Ngang lưng đầy lửa bỏng, da thịt con không chỗ nào lành, bị suy nhược nát tan kiệt sức, tim thét gào thì miệng phải rống lên. Thánh Vịnh 41 là lời cầu của người bị bệnh, trong khi Thánh Vịnh 44 kể ra các tai họa dân Israel gặp phải, và tín hữu xin Thiên Chúa đứng lên phù giúp và cứu chuộc họ. Và Thánh Vịnh 55 là lời than phiền vì địch thủ hung dữ và bạn bè bất trung.
Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.